Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì các Phật tử trước khi nghe pháp hoặc là cúng dường trai tăng hay làm phước đều có thọ trì tam quy và ngũ giới, và hàng ngày như vậy chúng ta phải phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới mỗi ngày để nhắc nhở chúng ta là những người đang là đệ tử của Đức Phật, của giáo pháp và của tăng già, của tam bảo. Thứ hai nữa là luôn luôn ghi nhớ là mình phải giữ năm giới, bởi vì ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Ngũ giới mà không hành trì thì con đường lên trời lên người là nó bị triệt tiêu đi, nó không có. Cho nên nó là tại sao mỗi lần chúng tôi thuyết pháp đều truyền tam quy ngũ giới cho các Phật tử. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như bài pháp hôm nay được thực hiện, người thuyết được trong sạch chẳng hạn, và người nghe cũng được trong sạch, thì cái phước báo này nó lớn hơn là người thuyết trong sạch mà người nghe không trong sạch. Kể từ khi quý vị phát tâm mà thọ trì tam quy ngũ giới và đã đọc xong thì quý vị là người trong sạch trong lúc này. Từ đây đến khi quý vị rời khỏi cái giảng đường này, còn chiều tối thì thầy không có đảm. Giống như một cái ly, một cái chén mình lau mỗi ngày, cái bàn, cái ghế mình lau mỗi ngày thì nó bóng loáng. Cái giới hạnh của mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải lau, mình phải nhớ, mình giữ được ngày nào chúc mừng ngày đó, giữ được giờ nào chúc mừng giờ đó. Chứ mình cũng không phải là con người gọi là perfect one, một con người hoàn toàn. Do đó là mình cố gắng được phần nào hay phần đó. Cũng giống như ở truyền thống Phật giáo ở Thái Lan hoặc là ở Campuchia, ở Lào, ở Myanmar, ở Sri Lanka, người ta đi xuất gia, người ta đi tu một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 tháng, 6 tháng, có khi 10 năm, rồi họ không tu nữa. Họ tu xuất gia thì phải giữ nhiều giới, thì họ tu được ngày nào, tháng nào, năm nào thì chúc mừng ngày đó, tháng đó, năm đó. Người xuất gia hình thức là xuất gia nhưng mà thật sự là giữ nhiều giới. Còn người cư sĩ tại gia thì là người cư sĩ tại gia mà giữ năm giới hoặc bát quan trai giới, thì giữ được lúc nào hay lúc đó. Mà nhất là trong giờ phút lâm chung, trước giờ phút lâm chung, ráng mà giữ cho được trong sạch. Bởi vì mỗi ngày mình nhắc như vậy, mình nhớ vậy, thì trước khi mình chết mình cũng nhớ là mình đang giữ giới, thì chết nó sẽ bình an. Trước khi vào đề thời pháp sáng hôm nay, thầy xin hỏi vị một câu: tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Ngồi thiền phải nhắm mắt, tại vì tập nhắm mắt cho quen, để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Câu hỏi này thầy hỏi cũng khoảng mấy chục lần rồi. Chắc có vẻ mấy, một là quý vị có nghe thầy giảng trên mạng, hai là có khi quý vị giữ khóa tu nào ở đâu đó rồi gặp thầy rồi. Cho nên thầy tính tặng 500 mà thầy nghĩ trong bụng chắc 200 vừa rồi. Tại vì cái này nó đã bị bật mí rồi. Nhiều nơi họ không trả lời được. Họ nói ngồi thiền phải nhắm mắt để tập trung tâm ý tập trung tư tưởng, không bị tán loạn, không bị phan duyên, không bị gọi là phóng tâm, không bị chạy theo cái cảnh bên ngoài. Nhắm mắt lại để cho tập trung cái tâm, để định tâm. Cái đó thì ai trả lời cũng được rồi. Nhưng mà ngồi thiền nó nhắm mắt, tập nhắm mắt cho quen á, để sau này nhắm mắt xuôi tay á, cái đó cần lắm. Mà khi mình nghĩ tới cái nhắm mắt xuôi tay á, tự nhiên mình tu được. Mình đang nóng nảy sân si cái mình chuẩn bị vô hòm cái mình khỏe. Chỉ mình chết cái mình khỏe. Nói về cái chết, nói về cái nhắm mắt là để tu. Chứ không phải nói về cái chết hay nói cái nhắm mắt để mà uống thuốc chuột mà chết. Không phải. Tác dụng của cái vấn đề của những bài pháp Đức Phật là nói về cái khổ để người ta tu, để người ta bớt cái đau khổ. Chứ không phải nói cái khổ để người ta càng khổ nữa. Không phải. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên là sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Bây giờ lẩm cẩm rồi đó, sống khỏe mà được thì sống khổ. Vì thế không? Mình muốn nói cái chữ sống khỏe mà thành mình phát âm thành sống khổ. Nhưng quý vị thông cảm cho người già. Trước Tết đó thầy sợ chết đi lắm. Trước Tết đó quý vị thầy sợ chết ghê lắm. Sau Tết thầy khỏe, không sợ chết nữa. Vì tại sao? Trước Tết là thầy 59 tuổi. Nếu mà thầy chết lúc đó thì gọi là sống và hưởng dương. Hưởng dương. Hưởng dương là chết yểu. Sau Tết thì thầy được 60 thì gọi là hưởng thọ. Hưởng thọ. Năm tới là 61 là nó là đáo tuế. Thì có nhiều người nói thầy thôi năm tới thầy làm cái lễ cho lớn đi. Làm cái lễ gọi là đáo tuế để đáo tuế tức là một dòng á. Sanh năm kỷ hợi, năm tới là kỷ hợi đó là đúng 60 tuổi Tây mà 61 tuổi ta. Nhưng mà kinh nghiệm của thầy quý vị. Năm tuổi đó, năm tới là năm tuổi. Chụp hình hoài vậy thấy. Thưa quý vị, là năm tới gọi là năm tuổi hay là đáo tuế thì người ta nói với thầy làm cái lễ gọi là chúc mừng cho lớn. Nhưng mà kinh nghiệm của thầy nha, thầy thấy các kể cả các vị hòa thượng, kể cả các người bình thường mà tới năm 60 tuổi, 61 tuổi á, mà làm cái lễ chúc mừng như vậy á, chừng 1-2 năm sau có đi à. Thế nên thôi, tôi không chịu đâu, chưa chịu đi. Còn đi thuyết pháp nữa chứ, đi rồi ai đi thuyết pháp đúng không? Thì chắc thầy không làm. Còn mà nhiều người mà thầy biết là nhiều người làm lớn dữ lắm. Làm xong cái 6 tháng sau họ chết, 1 năm sau họ chết, 2 năm sau họ chết. Còn mấy người mà không làm mới sống nhăn răng nữa, vừa tiết kiệm mà vừa sống lâu, đúng không? Đó. Mà nói đến cái chết mà mình cười, mình vui, nó thành công rồi, tu thành công rồi. Mà nói cái chết mà mình đau khổ, nước mắt mình chảy vàng vụa là mình thất bại rồi. Đúng không? Đó. Mình sống vui, sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp. Thứ nhất là sống vui, thứ hai là sống khỏe. Mà vui thì ăn chứ khỏe. Cái người mà bệnh á, mệt á, nó không có vui được. Thì thấy vui á, thì nó kéo theo được cái khỏe. Và khỏe thì nó trẻ. Mà khỏe thì nó trẻ, đúng không? Mà trẻ thì nó đẹp. Sống vui thì nó kéo theo sống khỏe, nó kéo theo gọi là sống trẻ, mà nó kéo theo sống đẹp luôn. Trên một, bốn thành một, một thành bốn thì phải vui, phải vui. Quý vị đến đây thấy vui không? Vậy ở nhà với ông chồng trời đánh làm chi? Thì phải tới đây như vậy đó, đi vui là đi mua cái niềm vui mà. Quý vị biết là có nhiều cái show mà hát ca nhạc rồi đó, mà người ta phải mua mấy trăm đô người ta mới vô được ngồi cái ghế đó. Cái ghế đó đúng không? Thì thấy mấy cái tổ chức ở bên nước ngoài đó, cũng cộng đồng người Việt á, khi mà họ tổ chức đại nhạc hội rồi họ mời mấy danh hài rồi mấy ca sĩ nổi tiếng rồi các Phật tử mình cũng mua vé đi vô coi, các người Việt mình á, mà một vé mấy trăm đô mà vô làm gì, để ngồi cho nó vui thôi, gặp gỡ bạn bè rồi nó vui, rồi nó hoan hỷ, rồi có ai ta nói gì nó vui mình cười một cái. À, đi chùa không có tốn đồng bạc nào mà không chịu đi, quỷ sứ gì đâu không à. Đúng không? Đi chùa cũng vui, cũng hoan hỷ, mà cuối cùng không chịu đi, năn nỉ muốn chết vậy đó. Đúng không? Đó, bây giờ phải hiểu rằng là tại sao tôi phải đến đây. Đây là cái hạnh phúc của tôi, cái niềm vui của tôi. Chứ không phải tôi đến đây tôi ủng hộ chùa Giác Ngộ, không phải tôi đến đây tôi ủng hộ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, đúng không? Thầy Nhật Từ là cái thá gì tôi ủng hộ ổng, sao không vô tay? Đúng không? Mà tôi đến đây tại cái quyền lợi của tôi, là cái hạnh phúc của tôi, là cái sự an lạc của tôi, là cái trí tuệ của tôi. Đó, thì nhớ vậy đó. Tôi đến đây không phải vì ông giảng sư này, mà tôi đến vì tôi. Giảng sư này ông tu mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn ông học được cái điều này điều kia, giờ ông tới đây ông nói chuyện cho mình nghe, đúng không? Mình tới mình học lớn cái đó chứ. Lát nữa mỗi vị phải nộp cho thầy mỗi người 200 đô nha. Sao đi tu, có gì mà đi tu từ nhỏ tới lớn rồi đi học, rồi vừa qua Ấn Độ học 8 năm, thầy Từ cũng học Ấn Độ mà. Bao nhiêu năm vậy, tốn biết bao nhiêu tiền, phải chịu cực chịu khổ. Thời tiết Ấn Độ lạnh nóng bất thường, có khi lạnh là lạnh 1 độ 2 độ, có khi nóng 4 mấy độ, có năm thầy ở mùa hè đó 48 độ, tưởng chết rồi á. Lúc đó thầy ở trên một cái chỗ đó, thầy quý vị biết không, nóng đến mức độ là thầy lấy cái mền á, cái mền mà mình dày á, thầy nhúng nước vô, thầy trải lên cái giường á, thầy lên thầy nằm trên đó, nằm hồi sau cái mền nóng quá trời luôn. Đó, cho nên lúc đi học nó chịu cực chịu khổ dữ lắm, mà tốn tiền dữ lắm. Mà giờ đi thuyết pháp như vậy, người cúng 50-30 ngàn mà còn nói này nói kia nữa chứ. Đúng không? Có nhiều người cúng 50 ngàn, 100 ngàn mà còn nói này nói kia nữa. Cũng được. Thứ nhất là mình phải vui, sống phải vui. Mà khi đến đây cái gì thấy vui rồi, tìm cái chùa nào mà người ta tổ chức khóa tu mà như vậy đó, mình tới mình tu vui. Mà tại sao quý vị phải bỏ nhà đến đây tu? Tại sao? Đi hết chùa này qua chùa kia, qua chùa nọ để tu. Tại sao? Mà thường thường chùa ta tổ chức ngày thứ bảy nhật cơ mà. Cho nên là 7 ngày thì 6 ngày dành cho chồng, cho vợ, cho con rồi. Còn có ngày dành cho mình mà cũng không chịu nữa. Là sao? Ngu dữ vậy trời. Hay à, cái lớp này hay à, chữ ngu mà vỗ tay. Lớp này giác ngộ cao, cái chùa giác ngộ mà, vô đây là giác ngộ hết à vậy đó, đúng không? Mai mốt mà mình đi như vậy á, tuần nào cũng đi, thứ bảy nhật là đi, tìm cái chỗ nào có tổ chức tu mình đi, mình đi. Ông chồng mình hỏi bà hỏi sao đi bỏ nhà đi hoài vậy? Tôi tập bỏ cho quen, để mốt tôi bỏ luôn nó dễ. Đó vậy đó, đơn giản vậy thôi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Bây giờ quý vị mà lo cho họ, cuối cùng lớn quá, mình chết rồi họ cũng đứng ở dòm dòm nữa chứ, họ đâu có làm, họ đâu có nhảy xuống với mình đâu. Vậy ngu gì mà lo cho họ nhiều vậy, đúng không? Kiểu này chắc thầy bị la quá. La chồng vợ họ la thầy đó, nói thầy suối dại. Vô chùa nấu cơm cho thầy ăn á, thấy có lý hơn, đúng không? Ở nhà nấu cơm cho ông chồng phản bội mình ăn mình phiền não lắm. Vô chùa nấu cơm cho thầy ăn thì mấy các sư thầy ăn, nhất là mùa nhập hạ, mình thấy có lý chứ. Như ông thầy trẻ nãy nè, bỏ cha mẹ đi tu lúc còn nhỏ, tu riết tới 60-70 tuổi, thấy không? Xứng đáng để mình nấu cho ông mâm cơm để ông ăn chứ, đúng không? Đó, mình phải vui. Muốn vui được phải có phải gọi là khéo tác ý. Yoniso Manasikara là khéo tác ý. Khéo tác ý tức là biết suy nghĩ một chút để mình vui. Đó. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Bây giờ người ta thay lòng đổi dạ mình buồn chứ, mình khổ chứ, đúng không? Nhưng mình chỉ cần khéo chút xíu là mình vui liền. Nhờ thay lòng đổi dạ mà mình tiễn dông cũ đi, rước dông mới về, đúng không? Nhờ ta thay lòng đổi dạ mà đi chùa nó dễ, và người ta không thay lòng đổi dạ đi chùa nó khó, đúng không? Nếu ông chồng mình, người vợ mình mà thương mình quá, không cho mình đi đâu hết đó, quản lý mình giống như nô lệ tình yêu, đúng không? Mà mình bây giờ mình muốn đi chùa nhiều khi khó lắm. Bây giờ nhờ người ta thay lòng đổi dạ, người ta đi với một người khác mình mới rảnh đi chùa chứ, đúng không? Cho nên cái may, xin chúc mừng những người nào bị thay lòng đổi dạ. Cho nên cái vui là vậy đó, mình thấy nó vậy nhưng mình vui, sống trong vui là giống vậy đó. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chuyện Kiều Nguyễn Du nói là trăm năm trong cuộc đời này là toàn đau khổ. Đức Phật nói đời là bể khổ lâu rồi. Chuyện Kiều Nguyễn Du mới nói có mấy trăm năm đi thôi, mấy ngàn năm về trước Đức Phật đã nói rồi, đúng không? Đời là bể khổ mà. Mà nếu mình không có vui, mà mình cứ đau khổ, mình cứ khóc, thì mình là tội đồ góp phần làm cho cuộc đời càng thêm đau khổ. Phải vui. Có một điều thầy muốn nhắn cho quý vị là mình không được làm cho mình đau khổ. Buồn không nên cho mình buồn, mình phải cho mình vui. Và cũng không có ai gọi là có quyền làm cho mình buồn đó. Nếu quý vị mà bị một người khác làm cho quý vị buồn là quý vị bị lệ thuộc người ta rồi, đúng không? Mà mình sống á, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, mà mình cứ đau khổ thì nó uổng lắm, cuộc đời lắm. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Đây là bốn câu cái lời nhạc của bài hát Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già của nhạc sĩ Vũ Tình An. Nhạc sĩ Vũ Tình An là người đạo Thiên Chúa, ông hiện nay là phó tế nhà thờ. Ông soạn bài nhạc này rất hay, tình cờ thầy cũng đọc thôi, thầy hay quá. Còn dăm ngày nữa rong chơi, trong cái bài nhạc là để vui chơi, nhưng mà thầy nói rong chơi là đi tới chỗ này chỗ kia. Còn vui chơi có nhiều khi mình không đi, mình ngồi tại chỗ, nhưng phải rong chơi. Mai mốt gì lên chùa thầy vui, chùa Giác Ngộ vui, thiền viện Phước Sơn Đồ Lái Giang của thầy vui, chùa Việt Nam Quốc Tự vui, không những ngôi chùa trong nước mà chùa nước ngoài nữa chứ, chùa ở Thái Lan vui, chùa ở Mỹ vui, mình đến đó mình phải thấy vui được chứ, đúng không? Còn ở nhà mình bốn bức tường sao vui được? Nhìn qua gặp ông chồng phản bội, nhìn tới gặp đứa con bất hiếu, sao vui nổi, đúng không? Vô chùa thấy ông thầy nhỏ này, nhỏ đẹp trai nói chuyện hay, vui. Thấy ông giảng sư này, ông nói chuyện vui, vui, đúng không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn chứ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bầu tròn thì dài, sớm trài tanh cá làng nhang thông trầm. Mình gần cái người vui thì mình mới vui được. Gần cái người mà sắp tự vẫn thì sao vui nổi, đúng không? Đó, tại sao cái gì phải đi chùa, phải tu thì vui. Mà vô chùa gặp Phật thì vui rồi. Thấy Đức Phật này lúc nào cái gương mặt này cũng vui và nghĩ. Mà thưa quý vị, một điều quan trọng mà thầy muốn nói là gì? Kiếp này quý vị vui thì kiếp sau quý vị mới vui. Kiếp này quý vị khóc, kiếp sau sẽ khóc. Kiếp này buồn, kiếp sau sẽ buồn. Dạ. Thầy có đọc một cái câu tụi nó hay: bạn phải cười khi còn răng. Câu tiếng Anh á, mà thầy quên đi, thầy quên ghi lại câu tiếng Anh đi. Bạn phải cười, smile, nếu khi mà bạn còn răng. When you have teeth, teeth là răng. Bạn phải cười khi bạn còn răng. Khi mà rụng răng rồi đâu dám cười. Cười ra ta chê mình mà già rồi sắp chết rồi sao. Còn giờ còn răng rồi ráng mà cười, đúng không? Bây giờ đây là bạn phải cười khi còn có thể. Cho nên kiếp này quý vị vui, cái sao mới vui được. Sống vui là vậy. Và mới vui từng sát na, từng giây, từng phút. Cái niềm an lạc của mình nó phải có trong từng giây, từng phút. Và khi trong người mình nó vui, nó an lạc thì mình mới cười được, đúng không? Và nhớ, thầy muốn nhấn mạnh là gì? Kiếp này vui, kiếp sau mới vui. Ita nandati pecha nandati katabunyo upayatha nandati bunyang me katang tinandati viyo nandati sugatin gato. Nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui. Vui rằng ta làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. Buồn nhãn mê ca tăng ti nanh đa ti phi vô nanh đa ti su ga tinh ga tô. Phi vô là cá hai. Phi vô nanh đa ti su ga tinh ga tô. Su ga tinh là cõi trời. Cõi trời, ngàn cảnh hay cõi người. Gato là đi đến, Nandati là vui, phi vô là hơn, phi vô là hơn. Phi vô Nandati Sugatin Gato, sanh ngàn cảnh vui hơn. Buồn nhãn mê ca tăng ti Nandati, vui rằng ta làm thiện. Như hôm nay quý vị đến đây nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, thấy không? Vui. Rồi khi mình chết đi, mình sanh vào nhàn cảnh thì vui hơn nữa, vui hơn nữa. Itha nandati pecha nandati, kiếp này vui, kiếp sau vui. Katabunyo upayatha nandati, người làm thiện. Katabunyo là người làm thiện. Upayatha hai đời, nandati vui, người làm thiện hai đời vui. Kiếp này vui, kiếp sau vui. Cho nên nếu như quý vị không vui thì thầy xin chia buồn thành kính phân u, bởi vì cái sao quý vị sẽ khổ tiếp tục nữa. Cho nên cái này phải vui, phải cười, phải hoan hỷ. Mà cái niềm vui nó thể hiện qua cái nụ cười. Nghe nào cũng cười. Cái gì nghe rồi, một nụ cười bằng 10 thăng thuốc bổ mà. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm ra cười có mình là không được. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đúng không? Cho cái người nào mà không có cười được á, nếu mà uống thuốc chuột kìa. Uống thuốc chuột thì chết chứ sao? Mà nhất là cái người buồn bực đau khổ thì giống như uống thuốc chuột rồi. Đúng không? Vì nhớ nghe, về nhà kia mấy đứa cháu nó đánh một cái bảng di tính ra, hoặc ra mấy cái tiệm mà nó viết mấy cái bảng băng rôn á, biểu ngữ á, viết cho bự lên, to lên, để một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột, dán đầy nhà hết. Ở nhà khách cũng có, nhà bếp cũng có, nhà vệ sinh cũng có, chỗ nào cũng có câu này á. Đúng không? Và thưa quý vị, khi quý vị cười, quý vị vui á, thì nó thành thói quen. Rồi khi nhắm mắt á, trước khi nhắm mắt cũng cười một cái rồi mình chết. Đúng không? Tại sao phải cười, phải vui, tập để khi trước khi chết phải vui. Vui trước khi chết, cười trước khi chết. Sáng nay trong thời gian chờ đợi Hòa Thượng lên nói chuyện đạo pháp cho quý vị, thầy vô tình thầy cũng đánh lên mạng, thầy coi cái mấy câu này hay quá. Nói về cười, vì muốn nghe thì thầy đọc cho nghe. Đừng tiết kiệm nụ cười, cười chính là liều thuốc. Mình cười đâu có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà không chịu cười. Có nhiều người họ đây nghiến rồi khó chịu, mặt lúc nào cũng hầm hầm chầm chầm như thịt bầm nấu cháo, không bao giờ cười. Quỷ tha ma bắt gì đâu á, không bao giờ cười. Có nhiều người khó tánh lắm vậy, thấy cái gì cũng muốn theo ý mình đó. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Nhớ. Mà khi thay đổi cái tâm khó chịu của mình đó, thì lúc đó mình mới cười được, mình mới vui được. Đúng không? Còn nếu không thay đổi cái tâm khó chịu của mình đó, thì mình không bao giờ mình cười được. Nên nghe bài pháp này, thứ nhất là sống vui, thì quý vị hoan hỷ thực tập bằng cách lúc nào mỗi ngày đều phải cười, tối thiểu phải cười 10 lần. Một ngày cười 10 lần, một lần là 10 thang thuốc bổ, 10 lần là 100 thang. Mỗi thang là giờ cũng phải là 7-8 ngàn. Một ngày mình có khoảng 7-8 triệu rồi. Đúng không? Thưa quý vị, đừng tiết kiệm nụ cười. Cười chính là liều thuốc. Nghĩa là mình cười đâu có tốn kém, đâu có tốn tiền đâu, mà mình phải tiết kiệm nó. Cũng giống như thầy giáo mà ông cho điểm học trò, ông chỉ cần cho nó một điểm nữa thì nó đậu. Mà nhiều khi nhiều thầy giáo khó, trời ân, trời ơi luôn. Giống như ông nghĩa là thay vì 9 năm điểm mới đậu thì ông cho 4.5 bắt thi lại không chết gì đó. Mà thầy để ý kìa, mấy đứa mà nó học dở sau này toàn làm lớn không à. Nó thuộc dạng có cái gen di truyền á, con ông cháu cha, nên nhiều khi nó làm lớn. Còn đứa nó học giỏi vậy mà tại nó không có thế thần cho nên nó làm nhỏ mà. Cho nên không có xem thường ai được. Mà ta sẽ làm lớn tại vì cái phước của nó, tiền kiếp của nó. Đúng không? Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi, thân cận bất tác bậc trí. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, danh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Danh dòng họ cao quý tức là có quyền cao chức trọng do kính người đáng kính, tức là kiếp trước cái đứa này nó có tu cái pháp cung kính nên cái này sanh lên nó có quyền cao chức trọng, mặc dù trí tuệ nó không có nhiều bằng cái đứa kia. Cái đứa kia trí tuệ nó lớn dữ lắm, nó nhiều dữ lắm, nó có trí tuệ, nó học điểm cao mà, nhưng mà cái sự cung kính nó không có. Chứ mặc dù nó học rộng học cao nhưng mà cuối cùng chức vụ nó rất là nhỏ. Mình hiểu được cái nhân quả vậy đó, mình chấp nhận được nhân nào quả nấy, đúng không? Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Hồi nãy tại sao thầy chỉ gì phải vui, sống vui, sống vui để mà đẹp. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân. Cho nên thầy xin chia buồn những người nào mà tánh tình ưa nóng nảy sân hận, khi sao xấu hơn bà Trần nữa, chắc chắn vậy đó. Đó, cười chính là liều thuốc bổ, là điều tuyệt diệu nhất làm sáng bừng lên cuộc sống của bạn. Cười tất nhiên không phải lúc nào cũng cười, cũng là niềm vui. Nửa đêm mà cười là đau khổ à. Đang nằm ngủ cái bật dậy ra cười, đứng trước giữa trời mà cười ha 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 là cái người này bị điên rồi, bị thất tình, đúng không? Làm ăn thất bại, bao nhiêu tài sản mất hết, ông chồng yêu thương mình, người vợ yêu thương mình, nó bỏ mình, nó đi thất tình, tiền bạc sự nghiệp chức vụ nó theo xong theo biển hết rồi. Cho nên nửa đêm dậy cưỡng mình thôi, bao nhiêu hy vọng cuối cùng là tuyệt vọng, đúng không? Cho nên thầy có giảng một bài pháp mang tên là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Hy vọng cái gì trong cuộc đời này? Hy vọng cuộc đời này là hy vọng pháp hữu vi, mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiện quán. Sắp bê sang kara nít cha tí gia đà ban nhà bát sa tí át tha nít bin đa ti du khe e sa mắc go su ti ya sắp bê sang kara đúc kha tí sắp bê tham man anát tà tí. Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là đau khổ, và các pháp là vô ngã. Người có trí mà sáng suốt nhận biết được điều đó đó thì người đó mới được an lạc, giải thoát niết bàn. Xin thưa quý vị là người ta hy vọng nhiều quá trong cuộc đời này, cuối cùng người ta diệt vọng, và nửa đêm người ta cười của mình là vậy đó, lý do là vậy. Thì quý vị nào mà quá hy vọng thì đừng có quá hy vọng, để rồi tuyệt vọng. Hy vọng cuộc đời mà đời là bể khổ, mà hy vọng cuộc đời là hy vọng cái gì? Hy vọng cái đau khổ chứ hy vọng cái gì? Thì cuối cùng tuyệt vọng thôi, là đau khổ. Nhưng chính nụ cười nó thể hiện sắc thái sâu thẳm của tâm hồn bạn. Nụ cười, nụ cười tha thứ, nụ cười quan hỷ, nụ cười bỏ qua, đúng không? Tha thứ thì thư thái được, thông thả thanh thản thảnh thơi, thanh tao thánh thiện thăng thiên. Tha thứ thì mới có nụ cười được chứ. Hai người mà ở chung nhà mà giận với nhau, bốn mắt nhìn nhau làm sao? Vỗ tay khen mình đi, giỏi, đúng không? Quý vị thuộc bài rồi nhưng mà cuối cùng mình làm mình không có chịu thực hành thì thôi, bài thuộc rồi mà thực hành không chịu thực hành. Nai ve re na ve ra ni samanti da ku da cha nang ve re na cha samanti e sa nam mô sa nang ta no. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Người ta giận thì mình phải không giận, còn nếu ta giận mà mình giận nữa thì nhà nó cháy. Trên tam giới như lò lửa vậy đó, nhà mình là cái lò lửa, ta chồng giận, vợ giận, con giận, ba người cùng giận, bốn người cùng giận. Chồng giận thì vợ không giận, vợ vẫn giận thì chồng không giận, đúng không? Giờ gọi là gì đó, gì lửa gì đó, một đời nào khê đó vậy, gì chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời nào khê. Vì thấy cái già nó đến nó cướp cái trí nhớ của thầy, thấy không? Cái già nó sòng sọc đến nó cướp trí nhớ thầy. Câu này ai cũng biết hết, có mình thầy không biết. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời nào khê. Đúng không? Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Thì cái giận á giống như thuốc độc ở trong ly nước. Cái tâm mình giống như ly nước, giống như cái nước. Và cái giận á giống thuốc độc trong ly nước. Cái tâm mình giống như cái nước. Và cái từ bi hỷ xả nó giống như sữa hình xua trong ly nước vậy. Bây giờ muốn uống sữa hình xua, muốn uống thuốc chuột thì tùy ý, muốn thuốc độc thuốc từ sâu tùy mình quyết định, do mình quyết định hết. Nên phải vui quý vị, sống phải vui. Vui thì mới đẹp. À, đâu? Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Thưa quý vị, sáng nay là cười không phải lúc nào cũng là thước đo của hạnh phúc, đôi lúc nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn muốn giấu nỗi đau như thế nào mà thôi. Mình đau nhưng mình cười cái mình che bớt cái đau đi, giấu bớt cái đau. Cho dù bạn đau đớn, đang đau đớn thì đôi lúc mỉm cười sẽ dễ dàng hơn là giải thích với toàn thể thế giới tại sao bạn buồn. Hay. À, dù đang bị đau đớn nhưng mà mình cười á thì sẽ dễ dàng hơn là mình giải thích cho toàn thế giới biết tại sao mình buồn. Mà mình đâu có điều kiện đâu mình gặp ai đâu mà giải thích, đúng không? Nụ cười luôn là liều thuốc tốt nhất, sự im lặng là sự trả thù đáng sợ nhất. Im lặng và mỉm cười là hai công cụ mạnh mẽ nhất. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh nhiều rắc rối. Hay. Hãy luôn luôn mỉm cười cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Hãy mạnh mẽ đối với vấn đề của mình, của chính mình, và trưởng thành hơn từng ngày. Hãy luôn luôn mỉm cười bất cứ chuyện gì xảy ra. Có ba cách để tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi và tha thứ. Có ba cách để mình giàu có: mỉm cười, cho, tặng biếu và tha thứ. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị đang ngồi ở đây, quý vị có giận ai không? À, quý vị còn có giận ai không? Mà thường thầy có làm một cái điều tra về xã hội học á, những người đi chùa, thường những người đi chùa đó toàn là những người đang giận cơ mà. À, đang buồn, những người đang buồn họ đi chùa. Nhưng đi tu họ thường thường á họ có chuyện trục trặc á họ mới đi tu. À, theo cái điều tra xã hội nói chung. Họ bị phản bội họ đi tu. Họ bị phản bội họ đi chùa. Đó. Nó có đó. Trong này chắc cũng khoảng 90%. Đúng không? Đúng không? Không đúng, đúng thì vỗ tay chứ sao không vỗ tay? Đúng không? Đúng. Hoặc là những người già, bệnh, sắp chết, đi chùa kiếm chút phước để mà đi cho nó khỏe. Đúng không? Như vậy đó. Nhưng thường là chúng ta đi chùa, chúng ta tu thì nó có, nhưng mà phải cảm ơn. Cảm ơn những cái trở ngại đó, cảm ơn cái sự phản bội đó, cảm ơn cái sự thất bại đó mà mới tu được. Khi cuộc đời đưa cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy đưa cho nó thấy bạn có ngàn lý do để cười. 100 lý do để khóc, nhưng mà mình phải chứng minh là mình có 1000 lý do để cười. Đó. Phải làm sao mỗi người tự chứng minh được cái gì, tự chứng minh được điều này. Đó. Mà khi quý vị sống trong nhà quý vị mà quý vị có cái niềm vui, có nụ cười, chồng quý vị, vợ quý vị, con quý vị cũng hưởng lấy cái niềm vui đó. Một người làm tốt có bọn được nhờ, một người làm xấu có bọn mang nhờ. Nếu trong nhà mình là cái người nóng nảy sân hận thì chồng của chúng ta, vợ chúng ta, con chúng ta cũng ảnh hưởng luôn. Cho khi mình có cái nụ cười, có niềm vui, đó là mình tặng cái sự an lạc cho người khác, tặng cái sự an lạc cho chính mình và tặng cái sự an lạc cho người khác. Hãy yêu những người có thể làm cho bạn cười, thậm chí ngay cả khi bạn không muốn cười. Sử dụng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới. Hãy sử dụng nụ cười của bạn để thay đổi cái thế giới trong nhà của mình. Nhưng đừng để cho thế giới này dập tắt nụ cười của bạn. Câu này hay á, đúng không? Đừng để cho cái ông chồng của mình dập tắt nụ cười của mình. Đừng để cho người vợ của mình dập tắt nụ cười của mình. Đừng để cho những người con bất hiếu dập tắt nụ cười của mình. Nhớ. Đừng để cho cha mẹ mà chia tài không công bằng dập tắt nụ cười của mình. Thấy không? Vừa rồi thầy có đọc trên, mới đọc cái tin, có 8 anh em, mà một người em tật nguyền, một người em nuôi người em tật nguyền, người mẹ mới để cái đất lại cho, chia cho 8 anh em chia đều hết, nhưng mà có nhích một phần cho hai cái người em này. Một em bị tật nguyền chất độc màu da cam, và một người em nữa phải nuôi người em này. Nhưng mà 6 người anh em kia là đi làm đơn kiện. Đúng không? Trong thời gian như thế này thì làm sao có nụ cười được? 8 anh em này làm sao có nụ cười? Gặp nhau là nhìn giống như kẻ thù vậy thôi, không có nụ cười. Đừng để cho thế giới này dập tắt nụ cười của bạn. Đúng đúng ý của thầy đó. Không có ai có quyền làm cho mình buồn hết đó. Không ai được quyền làm chuyện đó. Và mình không cho họ có cái quyền đó. Đúng không? Mình không có cho họ có cái quyền mà làm cho mình buồn, dập tắt nụ cười của mình. Họ không được quyền đó. Họ không có quyền đó. Cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình, mà cha mẹ mình cũng không có cái quyền đó, huống chi là cái người mà chồng mình, vợ mình hay là bạn bè của mình, mà mình làm cho mình nâng cao cái tầm quan trọng của họ, cái vai trò của họ, họ dập tắt nụ cười của mình không được. Mình gọi là sống không được bị đau khổ, không nên để mình đau khổ, mà nhất là mình sống không bao lâu nữa mà mình cứ khổ thì nó uổng cuộc đời của mình luôn. Cười để cho mọi người biết rằng ngày hôm nay bạn mạnh mẽ hơn ngày hôm qua rất nhiều, đúng không? Dù cái người bệnh sắp chết thì cười không nổi, nhưng mình đến mình thăm cái tuần rồi á, cười không nổi, nhưng mà tuần này mình đến mình thăm họ, họ cười được là họ mạnh mẽ hơn rồi đó, họ khỏe hơn rồi đó, đúng không? Khi mình cười tức là mình chứng tỏ là mình mạnh mẽ hơn, mình khỏe hơn mới cười được. Mỉm cười và tha thứ, đó là cách duy nhất để sống. Hay quá. Mỉm cười và tha thứ, đó là cách duy nhất để mình sống. Sống mà không có nụ cười thì giống như chết rồi. Mà có tu thì mới có cười được. Có chánh niệm nào có cười, có an lạc trong 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 người của mình thì cái nụ cười nó mới toát ra được. Ba ma đô a ma tăng ba đăng ba ma nô ma chu nô ba đăng ba ma ta na mi yăng ti ye ba ma ta ya tha ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Cái người mà có chánh niệm, người có tu thì nó có sự an lạc, có hạnh phúc, mới có nụ cười. Còn nếu người không tu thì không có nụ cười được. Mà nếu không có nụ cười thì ở đây nói rằng giống như chết thì không có sống. Không có nụ cười thì ngược lại, giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, Mình có cái nụ cười thì mình đánh tan cái sự phiền não, cái sự buồn phiền. Còn nếu mình không có nụ cười, có nghĩa là mình đã có chấp nhận cái buồn phiền rồi. Mà cười có nhiều cách, chứ không phải là cười ha ha, cười hố. Mà cười nhẹ nhẹ, cười mỉm chi, cười trong tâm á, cười trong lòng. Chứ không phải thầy nói với vị ngày nào cũng ra cười ha ha, hố hố hố, cũng phải. Đó. Mà cười trong lòng, cười trong tâm. Mà khi quý vị cái tâm an vui vậy đó, thì mới đẩy lùi được cái phiền não. Mà cái người nào mà phiền não thì người đó, như trong kinh Đức Phật nói, thầy dẫn chứng tài liệu bậc một, đó là chết chứ không có sống. Không có sống. Mà sống mà cuộc đời này mà không có niềm vui, không có nụ cười, tối ngày cứ đau khổ thì sống gì đó, chết cho rồi, sống gì đó, làm chi? Đúng không? Chứ không có ai có quyền làm cho mình đau khổ. Trong kinh Đức Phật ngày dạy nha, bài kinh khu rừng, bài kinh số 17, bài kinh khu rừng. Cái người xuất gia hay là người tại gia, người tu hành hay người bình người đời, ở chỗ nào mà chỗ đó không được an vui, tu tập không tiến bộ, không có niềm vui, ở gần người nào mà không có niềm vui, không có tiến bộ thì phải bỏ, nửa đêm phải bỏ đi. Dù đó là sư phụ mình cũng phải bỏ luôn. Đức Phật ngài dạy rất là rõ vậy đó. Dù đó là sư phụ mình cũng phải bỏ thôi. Và theo cái nho giáo và theo cái phong tục thì người ta nói là phản thầy, nhớ không? Tôi không phản thầy. Tôi ở gần cái vị này, vị thầy này tôi không có vui, tôi không có mát mẻ, tôi không được, tôi bỏ thôi. Và cái ông thầy của tôi là Đức Phật. Vì đọc cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Nam Mô là cung kính, Bổn Sư là thầy của tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi. Chắc chắn tôi không bao giờ tôi bỏ. Có ai bắn tôi chết tôi cũng không bỏ. Nhưng mà những người phàm phu bình thường, bạn bè, chồng vợ, con cái, sư phụ, đệ tử, những người này nếu như mình ở chung với họ, mình tu tập không tiến bộ, mình phiền não, thì phải bỏ ngay. Đức Phật nói vậy. Chứ không phải thầy xuống như vậy bỏ thầy của gì. Mà thầy của mình là ai? Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà. Hồi nãy đầu giờ quý vị đọc, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Nhớ. Chứ không bao giờ mà lên chùa thầy mà Phật tử quy y nói con xin quy y thầy Bửu Chánh, không có, thầy không cho. Không có chuyện đó. Rồi là con xin quy y thầy Nhật Từ, không có. Con xin quy Phật à. Còn thầy Bửu Chánh, thầy Nhật Từ là cái người hướng dẫn cho con thôi. Giống như ông lấy đò thôi, dẫn đường chỉ lối. Còn quy y của con là quy Phật, quy Pháp, quy... Như vậy con đệ tử của ai? Con đệ tử của Phật. Nhớ. Có nhiều người bị dính vào cái đó, cho nên cuối cùng bỏ chùa luôn quý vị. Cứ nói con quy y với ông thầy đó, cuối cùng phát hiện ông thầy đó có vấn đề, bỏ ông thầy, bỏ chùa luôn. Thay vì bỏ thầy thôi chứ, thì bỏ Phật được. Nhưng mà cái người này bất mãn quá, bao nhiêu niềm tin họ dồn vào cái ông thầy đó, cuối cùng họ vỡ lẽ ra, họ bất mãn, họ bỏ luôn Phật luôn, bỏ luôn Pháp luôn, bỏ luôn Tăng luôn. Phật Pháp Tăng, Tam Bảo. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Vậy thì bốn vấn đề: sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Thì thầy mới nói có sống vui là hết giờ rồi. Còn cái sống trẻ, sống khỏe, sống đẹp thì soạn nguyên cái bài này nó dài vậy nè. Mà mới có sống vui mà mới có trang thứ nhất à. Cái sống vui này nó tới mấy trang lận? Khoảng 5-6 trang gì nè. 2, 4, 5. 5 trang. Mà thầy mới nói có một trang đầu à. Là sống vui là hết giờ rồi. Còn sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp thì xin hẹn kiếp sau. Nếu còn sống, tại sao 60 tuổi rồi, biết chết lúc nào đâu biết được. Mà đột quỵ cái là chết à. Mà thầy đột quỵ 2 lần rồi. Căng vậy đó chứ. Nên nhiều cái tỉnh lắm, đột quỵ xong rồi tỉnh liền. Tỉnh ngộ liền. Nên thầy nói cái sống vui cho nó xong cái sống vui thôi. 5 phút phù du nữa. Hãy luôn luôn nở một nụ cười. Bởi vì nụ cười của bạn là lý do cho nhiều người khác cùng cười. Hay ha. Đó đó. Hay. Cái này thầy mới phát hiện sáng nay mà thầy chưa đọc hết, lên đây mới đọc. Mà nhiều ý này thầy rất hay, đúng không? Hãy nở nụ cười, vì nụ cười của bạn làm cho nhiều người khác cùng cười, đúng không? Cho nên nhớ chiều nay về nhà ráng mà cười nha. Đến trước mặt ông chồng của mình cười, trước mặt vợ cười. À, tôi tha cho ông đó, cười cái nó tôi tha cho ông đồ phản bội. Đó, khi mình nói như vậy thì mình cười được, đúng không? À, ngày hôm qua tôi đã cười, ngày hôm nay tôi vẫn cười, và ngày mai tôi sẽ cười. Đó đơn giản là vì cuộc sống quá ngắn ngủi để khóc cho bất cứ điều gì vô giá trị. Hay nữa, đúng không? Cuộc đời sống này có gì quan trọng đâu mà khóc, khóc với nó, đúng không? Không có gì quan trọng, không cần khóc với nó. Ngày hôm qua tôi đã cười, ngày hôm nay tôi vẫn cười, và ngày mai tôi vẫn sẽ cười. Bởi vì biết gì, có nụ cười đó giá trị cao lắm, còn khóc đó, không có giá trị. Bởi vì thấy đi mà xem mấy cái diễn viên người ta diễn hài đó tốn tiền dữ lắm, đúng không? Phải không? Tốn tiền cao hơn là cái người hát bình thường. Cho quý vị mà về nhà mà cười một cái là quý vị có giá trị à, đúng không? Còn về mà nhăn giống như bánh bao chiều là không có giá trị đó, có giá trị. Thấy có cái bà đó, cái răng bắn rụng hết rồi, bà làm hàm răng giả, mà không giờ mà không giờ bà dám cười. Mỗi lần bà cười bà gắn răng vô bà cười, xong rồi bà gỡ răng ra thôi bà không dám cười. À, vậy đó. Nụ cười là chiếc chìa khóa khớp với mọi ổ khóa trái tim của người khác. Hay, nụ cười là chiếc chìa khóa khớp với mọi ổ khóa trái tim của người khác. Mình cười được là mình giao cảm được. Khi bạn thức dậy vào mỗi sáng, hãy nhìn vào gương và nở một nụ cười thật rạng rỡ, bởi vì nụ cười là món quà thiêng liêng của cuộc sống. À, mỗi sáng đứng trước gương cười một cái. Tại vì người ta chỉ như vậy đó. Hãy cười giống như bạn chưa bao giờ khóc. Hãy chiến đấu giống như bạn chưa bao giờ có gì để mất. Hãy yêu giống như chưa bao giờ bạn bị tổn thương. Và hãy sống như thế, như thể không có ngày mai. Hãy cười giống như chưa bao giờ bạn khóc. Và hãy sống như thế ngày mai không có nữa. Cho nên hôm nay phải sống hết mình. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, giận hờn chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Đúng, ta cười thì cái gương nó cười lại. Không có gì đẹp hơn một nụ cười đã trải qua những giọt nước mắt. Ngày hôm nay hãy cho ai đó một nụ cười của bạn. Nó có thể là ánh nắng duy nhất người đó nhìn thấy suốt cả ngày. Có người ta đang đau khổ cái gì mà người ta thấy mình cười, mình quan nghĩ người ta cũng dời bớt đi. Cách để mình cứu những linh hồn đang đau khổ. Mỗi trái tim có một vài nỗi đau, chỉ có cách biểu hiện nỗi đau là khác nhau. Một số giấu nó trong đôi mắt, trong khi số khác là giấu nó trong nụ cười của họ. Câu 21 này hay. Tôi chưa bao giờ thấy một khuôn mặt cười nào mà không đẹp. Cười đẹp, cười thì nó đẹp, khóc thì nó xấu, đúng không? Cái người này nó chưa bao giờ thấy một cái nụ cười, một người nào mà cười mà xấu hết. Cười là đẹp, nên sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp, đừng khóc vì mọi chuyện đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra. Đừng bao giờ đòi hỏi một nụ cười, chỉ cần cho nó đi. Đừng bao giờ mong chờ tình yêu từ ai đó, chỉ cần yêu họ. Đừng bao giờ nói anh không thể sống thiếu em, chỉ cần nói anh sống vì em. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Mình vì mọi người thì mình sẽ có nụ cười. Mình vì mọi người thì mình sẽ có nụ cười. Còn nếu mình vì mình thì mình không có nụ cười. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Giận dữ sẽ không làm cho vấn đề của bạn dễ dàng hơn. Những giọt nước mắt sẽ không mang lại những gì đã ra đi, nhưng một nụ cười và lòng biết ơn sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Câu cuối cùng: cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy phá vỡ những quy tắc, tha thứ thật nhanh, hôn thật sâu, yêu thật chân thành, cười thật lớn, và đừng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì làm cho bạn cười. Cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy phá vỡ những quy tắc. Có những người mà họ cứ theo quy tắc cho nên không bao giờ cười được. Hãy phá vỡ những quy tắc. Cứ nguyên tắc làm sao cười nổi, đúng không? Ví dụ như bây giờ có một người đến đây, nguyên tắc là gì? Bỏ giấy bên ngoài. Nhưng mà có người họ chơi ý, họ mang giấy vô đây, thì làm sao mình thấy họ mình cười được, đúng không? Không cười mà còn chửi họ, đồ mất dạy, đúng không? Mà phá bỏ quy tắc thì mình mới cười được. Cái chuyện họ mang dép vô trong cái nhà này là chuyện của họ, còn chuyện cười là chuyện của mình. Chắc cái cô này, cái chú này không thấy cái bảng ở ngoài, vô tình, hoặc là cái cô này chú này cái chân bị lạnh cho nên là họ mang dép để cái lạnh chân nó ấm. Mình nghĩ tới đó mình cười được, đúng không? Phải phá vỡ cái quy tắc, tha thứ thật nhanh, tha thứ liền, cười thật lớn, cười lớn lên. Nãy bây giờ sáng giờ bây giờ cười lớn không? Chúc mừng nha, chúc mừng, cười thật lớn, đúng không? Sáng giờ bây giờ cười cũng khoảng 50-70 nụ rồi đó, mỗi nụ là 10 thang thuốc bổ, 10 nụ là 100 thang, 50 nụ là 500 thang, mỗi thang là 7 ngàn, 70 ngàn chứ, mỗi thang 70 ngàn, tính cái 100 ngàn nữa. Hôm rồi thầy mua một thang 100 ngàn thuốc bổ, bây giờ 500 thang là nhiêu? Mấy? 50 triệu. Sáng nay thầy tặng cho mỗi người 50 triệu hết rồi đó. Đó, ở đâu? Bạn có tiền thật nhiều nhưng bạn không thể mua được nụ cười. Bạn có thể mua được nhà nhưng không thể mua được nụ cười. Nhưng mình không có tiền mà mua được nụ cười. Bạn có tiền bạn có thể mua được máu mà không thể mua được mạng sống. Bạn có thể có tiền có mua được thuốc uống nhưng bạn không thể mua được sức khỏe. Bạn có tiền bạn có thể mua được đồng hồ, cái ngàn cái đồng hồ, nhưng bạn không thể mua được thời gian. Mà chúng ta có nụ cười, tôi có tất cả. Cười thật lớn và đừng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì làm cho bạn cười. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ nhìn những gương mặt rất là dễ thương, rất là tươi, rất là trẻ, rất khỏe, rất đẹp. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia quyến được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kết tường, tai qua nạn khỏi, được năm điều phước báo, sống lâu, sức tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi những nụ cười tươi thắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.